Chuyện đêm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mâm cỗ Trung thu tất nhiên không thể thiếu những chiếc bánh dẻo, bánh nướng thơm ngon. Thế nhưng, ít có người nghĩ rằng những nắm bột nhỏ xinh có thể làm được những món đồ chơi hấp dẫn. Từ nguyên liệu là bột nếp, làm bánh dẻo, bột năng và nước đường, dưới đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, hiện lên những lẵng hoa quả có thể to bằng hoa quả thật hoặc thành những đĩa hoa quả nhỏ xíu đặt vừa lòng bàn tay, rất đẹp. Nếu để trong tủ kính, món đồ chơi Trung thu này có thể giữ được 1 đến 2 năm. Ở Hà Nội, chỉ còn một nghệ nhân biết làm các món đồ chơi hoa quả bằng bột là nghệ nhân Phạm Nguyệt Ánh, hiện đã hơn 70 tuổi, đang sống ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vậy có điều gì thú vị khi làm hoa quả bằng bột? Và có những nỗi niềm nào của những nghệ nhân còn tâm huyết giữ nghề truyền thống đã từng tồn tại cả trăm năm ở đất Hà Thành? Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Mai Hồng trò chuyện với nghệ nhân Phạm Nguyệt Ánh.
Thưa bà vẫn đang rất là say mê và có thể nói là tâm huyết với cái nghề làm hoa quả bằng bột này. Và dường như thì bây giờ không còn nhiều người còn say sưa với cái nghề này.
Đến bây giờ thì không thể gọi là không còn nhiều người say sưa nữa mà là không còn ai nữa. Là vì cái nghề này nó cũng đã mất từ chiến tranh bắn phá. Thế rồi các cụ già rồi. Mấy năm trước thì cũng có thể là còn một hai người gì đó, thế nhưng mà đến bây giờ thì chính thức là chẳng còn ai nữa.
Và đối với bà thì cũng đến kia dịp Trung thu thì bà mới mang ra để làm như là một cái niềm vui thôi.
Cái này bây giờ chỉ còn có một mình tôi làm, thế thì nó cũng là vì niềm vui, vì hoài niệm. Thế rồi cũng muốn là níu kéo lại cái thời gian đã mất để cho các cái cháu với lại cái thế hệ sau này thì nó biết rằng là từ ngày xưa cách đây hàng trăm năm các cái đồ chơi này đã có. Thế tôi thì cố gắng phục hồi lại được phần nào đấy của quá khứ để cho các cháu nó biết rằng là ông bà, bố mẹ chúng nó cũng đã từng được chơi những cái thứ đồ chơi như thế này.
Bà có thể phân tích để cho thính giả được biết rằng là cái nét độc đáo của đồ chơi hoa quả bằng bột này nó ở cái điểm nào ạ?
Cái nét độc đáo của cái đồ chơi này là thứ nhất là cái màu sắc của nó rất là tươi. Xanh đỏ tím vàng các cái màu. Cái thứ hai là nó cũng nhỏ xinh ở trong lòng bàn tay. Các cháu nó có thể cầm vì trẻ con thì nó rất hiếu động. Thế bây giờ mâm cỗ mà bày thì cũng không mấy khi bố mẹ ông bà cho đụng đến. Thế thành ra là chúng được những các cái hoa quả nhỏ như thế này thì chúng cầm trong lòng bàn tay được. Và chúng tự khám phá là trẻ con nó thích là vì thế.
Cái bột này khác gì so với cái bột nặn tàu hẹ?
Cái bột này thì nó là bột nếp đã rang chín. Thế bột bánh dẻo này pha lẫn với lại bột năng hoặc là bột đao và nước đường trộn vào với nhau xong rồi hòa màu thực phẩm. Thế ngày xưa ấy thì làm màu thực phẩm bằng màu ăn được. Thế nhưng bây giờ thì cái màu ăn được nó cũng không được tươi. Thế mà màu công nghiệp ấy thì nó cũng một cái số lượng rất ít. Thành ra nó cũng không có cái gì là độc hại. Thế thì cái bột tò he thì nó là bột nếp sống với lại ít bột tẻ. Họ làm thì họ phải hấp lên để cho nó hơi chín chín chứ nó không được chín hẳn. Thì họ trộn lên xong họ làm thì cái pha màu thì cũng giống nhau. Thế nhưng mà cái bột này thì tôi cho rằng là ở các gia đình ý, các bà, các mẹ sau khi làm bánh, làm trái xong ý, thì các cái bột dư thừa thì chắc là trộn vào với nhau để làm này.
Vừa là tận dụng cái bột còn thừa mà lại là làm đồ chơi. Vâng, thưa bà là mỗi cái loại quả này thì cách làm của nó cũng rất là sáng tạo.
Các cái quả này thì tất cả nó cũng chỉ là các cái vật dụng trong gia đình thôi. Thế như bây giờ làm cái quả lựu chẳng hạn. Thì nó có một cái chóp nhọn nhọn lên trên. Thế ta lấy cái con dao ta mới khía làm 6. Xong mình mới lấy cái chiếc kim đan, mình kéo lên 6 cái múi nó lên. Nó hơi nhọn nhọn lên. Xong mình cho một tí cái màu vàng vào giữa. Thế là nó thành cái nhị. Hoặc là như quả na chẳng hạn ấy, thì sau khi mình bọc bột kín vào rồi thì mình lấy cái lưới rửa bát. Thế là mình bọc nó lại, mình bóp cho nó hơi nhẹ nhẹ cái thì nó nổi các múi lên. Hoặc là như quả dâu ấy, thì là mình cũng bọc kín bột đi. Xong rồi thì là mình lấy cái lưới màn tuyên ấy, bóp một cái thì là nó nổi ra các hột hột ý, thì nó rất giống quả dâu. Quả thanh long ấy cũng tròn như thế, thế nhưng mà mình dính thêm một tí cái màu xanh vào cái xung quanh, kéo nó lên thì là nó cũng thành hình quả thanh long. Thế rồi như quả thị chẳng hạn ấy thì nó màu vàng. Thế rồi một tí cái núm hơi đen đen một tí mình ấn xuống xong dùng bằng cái zip cưa một tí cái răng đi thì nó răng cưa một tí ở cái zip nhổ tóc bạc ấy. Thế là mình cặp nó vào cái núm ấy, thì nó rất sinh động, cái quả nó sống động hẳn lên.
Rõ ràng như là bà vừa miêu tả thì cái cách làm nó rất là tỉ mỉ và nó cũng rất là thú vị. Và ngày xưa thì bà cũng là con gái phố cổ và sống ở Đồng Xuân, và chắc chắn là cái này thì là bà cũng học lại từ bà, từ mẹ của mình đúng không ạ?
Vâng. Đến năm 1999 thì nhà tôi mới rời khỏi Đồng Xuân, còn từ trước 99 giờ đi thì là gia đình chúng tôi sống ở Đồng Xuân. Chính thức ý, nhà tôi không phải nghề, thế nhưng mà gia đình lại là cái chỗ trung tâm bán hàng. Thế thành ra là các phố họ gửi đến nhà tôi bán. Thế thì đến khi bắn phá năm 65 ý, thì là tất cả các nhà đi sơ tán hết. Nó bẵng đi, không có người làm. Thế nó không có người làm nhưng mà vẫn còn có những cái nhu cầu mà nhân dân dùng đến, như là các cái mâm ngũ quả to cho các cụ đi lễ chẳng hạn, hoặc là trung thu đến thì cái cuộc sống vẫn phải tiếp diễn bình thường. Thế thì có một bà thì là mới phổ biến cho mẹ tôi là cái cách làm bột, là mình tập làm. Mình tập làm thì lúc đầu thì cũng không được đẹp, cứ làm dần dần rồi thì nó cũng khéo dần lên. Đồ chơi này nó cũng mất dần đi từ sau cái năm 75, 78. Thế thì đến năm 99 thì là gia đình là không ở đấy nữa. Thế nhưng mà khi đi khỏi đấy rồi thì vẫn cũng có những cái người cũng lớn tuổi rồi. Thế thì là họ cũng hỏi thăm được vào đến nhà tôi ở trong Nhân Chính bây giờ.
Có rất nhiều người tìm đến và có cả những cái người nghiên cứu mang cả những cái bức ảnh cách đây hàng trăm năm để mà nói về cái nghề đồ chơi này đúng không ạ?
Thì cũng có một người Việt Kiều hỏi thăm được đến đây. Sau khi trò chuyện các thứ thì họ rất tâm đắc. Thế rồi thì họ lại gửi cho tôi một số các cái hình ảnh mà họ bảo rằng họ chụp ở một cái tư liệu nào đấy cách đây hơn 100 năm rồi, là Hà Nội và trong Sài Gòn cũng có những các cái này. Thế thì họ yêu cầu tôi là làm lại, thì tôi cũng làm cho họ những cái sản phẩm như thế. Thì họ thấy rằng là rất là mừng rằng là sau 100 năm là vẫn còn có người làm được những cái sản phẩm như thế này mà gần như là nguyên bản của nó.
Bây giờ thì rõ ràng chỉ có những cái người mà hoài niệm về những cái chỗ đồ chơi xưa thì mới còn tìm đến với bà. Và có lúc nào bà cảm thấy là hơi chạnh lòng, buồn một chút khi mà nghề này bây giờ chỉ còn một mình bà là vẫn đeo đuổi nó không ạ?
Nói là buồn ý, thì cũng đúng là rất buồn, là vì một vài năm nữa thì nó cũng sẽ không còn nữa. Thế nhưng mà kéo lại thì nó cũng vẫn có những cái niềm vui, là vẫn có những cái người là họ cũng rất tâm huyết, họ cũng rất thích, họ cũng muốn giáo dục cho con họ. Thỉnh thoảng họ cũng có mang các cháu đến đây để tập nặn các thứ.
Thưa quý vị và các bạn, đã qua tuổi thất thập, lưng đã bắt đầu còng, gối đã mỏi. Nhưng trong nhiều mùa trung thu trước, nghệ nhân Phạm Nguyệt Ánh vẫn không nề hà chuyện ngồi mấy ngày liền tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để hướng dẫn cho các em nhỏ và các bậc phụ huynh làm món đồ chơi trung thu truyền thống này. Trước khi tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với nghệ nhân Phạm Nguyệt Ánh, mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của một số em nhỏ và phụ huynh bày tỏ sự thích thú khi học làm đồ chơi này.
Lần đầu tiên con làm được mâm quả như này con rất thích.
Chưa bao giờ được làm cái mâm quả như này cả, và mình ngồi nặn từ sáng đến giờ. Thích hơn là mua sẵn thì bổ ích đấy. Cái này thì phải nên lưu truyền rất là lâu.
Các em nhỏ nặn theo khá là dễ dàng. Em thấy là em nhỏ nào cũng thấy thích thú với cả cái thành quả của mình làm xong ạ.
Rất là bổ ích cho các cháu được biết các trò chơi dân gian của mình. Các cháu cũng rất là thích, hứng thú, tìm tòi.
Qua các ý kiến vừa rồi, có thể thấy sự tâm huyết với góp phần làm sống lại nghề làm đồ chơi dân gian truyền thống rất độc đáo của Hà Nội. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp cuộc trao đổi của phóng viên Mai Hồng với nghệ nhân Phạm Nguyệt Ánh.
Rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta thì nó luôn luôn đan xen niềm vui và nỗi buồn. Có thể là một lúc nào đấy bà cảm thấy rằng là buồn vì bây giờ ngay cả trong gia đình mình thì con cái cũng thờ ơ với cái nghề này. Thế nhưng mà cũng có một cái niềm vui đấy là mình được giới thiệu cái nghề của mình tới các cháu nhỏ.
Đúng là buồn thì cũng rất là buồn. Thế là vì bản thân trong gia đình mình, các con, các cháu cũng không ai mặn mà gì nữa. Là vì nó cũng không được phổ thông nữa. Thế rồi thì vì cái kế sinh nhai thành ra là các cháu nó cũng không theo. Thế nhưng mà kéo lại thì là nó cũng có những cái niềm vui, tuy rằng là không lớn, thế nhưng mà mình vẫn được sống lại với cái tuổi thơ, mình lại sống lại giữa các cháu ở Bảo tàng Dân tộc học. Các cháu hỏi thì mình cũng hướng dẫn các cháu rất tận tình, ngọn nguồn rồi cách làm, hướng dẫn từ cách làm bột rồi từ cách làm như thế nào để thành Những các cái mâm ngũ quả sinh thì tôi hướng dẫn là rất nhiệt tình và các cháu cũng rất là vui.
Cái điều đấy là bà làm vì cái niềm vui và cũng vì một cái mong muốn là muốn tiếp nối, phát triển mãi một nghề rất là độc đáo mà nó có tuổi đời hàng trăm năm này rồi đúng không ạ?
Vâng, cái này thì đúng là tiếc thì tiếc lắm. Thế nhưng mà rồi thì cũng không làm thế nào được vì nó là cái xu thế của thời đại. Nó phát triển rồi nó lại mất đi thì nó cũng không làm thế nào được. Thế nhưng mà ít ra thì hiện tại bây giờ vẫn còn có khá khá các em học sinh và những các vị phụ huynh cũng vẫn muốn hướng cho con vào các đồ chơi truyền thống. Dù rằng có ít cũng còn hơn là không còn ai quan tâm đến. Thế thì tôi cũng cứ cố gắng theo cho đến lúc nào mà không theo được nữa thì đành phải chịu.
Về phía bà là sẽ nỗ lực theo nghề như bà nói là đến lúc nào không còn làm được nữa thì thôi. Thế nhưng mà cũng rất cần sự hỗ trợ. Ít nhất là có một cái địa điểm để bà có thể đến để giới thiệu. Chắc hẳn là bà cũng mong muốn là có một sự hỗ trợ nào đó thường xuyên ý, để bà có thể đào tạo một lớp nghệ nhân ý, thì rất là tốt.
Vâng, tôi cũng rất là cảm ơn Bảo tàng Dân tộc học, rồi cảm ơn ông Bách tạo cái điều kiện cho tôi làm được một số các cái chi tiết, các cái sản phẩm để bày ở Văn Miếu và bày ở phố cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ. Tuy rằng là nó cũng là rất là nhỏ, thế nhưng mà tôi thì tôi thấy rất là cảm ơn các cái đơn vị mà đã giúp đỡ cho tôi được bày các cái sản phẩm. Và tôi cũng muốn rằng là các ngành chức năng mà có thể giúp đỡ cho tôi để mà đưa được các cái sản phẩm này đến công chúng nhiều hơn. Thì thứ nhất là để bảo tồn cái vốn của dân tộc. Bây giờ nó chỉ còn lại rất là ít. Tạo cái điều kiện cho các cháu và cho những cái ai đấy còn muốn là nghiên cứu về cái ngày xưa nó như thế nào thì để nó phát triển được tốt hơn thì là quý hóa quá.
Cái mong muốn lớn nhất của bà hiện nay là gì ạ?
Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ ấy thì thứ nhất là có được sức khỏe. Và cái thứ hai nữa là được sự giúp đỡ của các ban ngành. Không dám là ước ao như thế nào. Thế nhưng mà nếu mà có được cái sự quan tâm hơn của các đoàn thể thì tôi thấy rằng là rất là cảm ơn.
Bà có một cái điều gì muốn nhắn gửi tới các bậc phụ huynh cũng như là các cháu thiếu nhi trong cái dịp Tết Trung Thu để chúng ta cùng hướng tới cái việc là gìn giữ cái vốn văn hóa truyền thống của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung ạ?
Trung Thu đến thì thứ nhất là tôi mong các cháu là được vui một cái Tết Trung Thu thật là vui vẻ. Cái thứ hai nữa là các cháu là ưu tiên cho các cái đồ chơi cổ truyền của Việt Nam. Là ông bà bố mẹ là hướng cho các cháu các cái đồ chơi cổ truyền như là tò he này, như là con giống hoa quả bằng bột này, và đèn ông sao rồi đèn kéo quân các thứ. Thì là cho các cháu đấy nhớ lại là ngày xưa một thời khó khăn mà ông bà đã từng được chơi, thì để cho các cháu chơi lại và nhớ lại cái thuở thơ ấu của các bậc phụ huynh.
Và làm được như vậy thì cái dòng chảy của văn hóa nó mới luôn luôn được tiếp nối và được phát huy ạ, đúng không ạ? Xin cảm ơn bà và chúc bà dồi dào sức khỏe để tiếp tục giữ nghề và truyền những nghề này tới đông đảo giới trẻ hơn ạ.
Vâng, xin cảm ơn cô, và qua cô thì chúc Đài Phát Thanh là luôn luôn có những các cái buổi tiếp xúc với các nghệ nhân để truyền đi được các cái tin vui cho các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh.
Xin cảm ơn nghệ nhân Phạm Nguyệt Ánh đã cùng tham dự chương trình hôm nay. Và đúng như bà tâm sự, mỗi người chúng ta ai cũng cần giữ niềm đam mê và sự tâm huyết với công việc mình làm. Thời gian qua đi, những vốn văn hóa cổ truyền càng đáng quý, đáng trân trọng. Chúng ta hãy cùng chung tay để gìn giữ những giá trị văn hóa đáng quý đó. Bài hát Tết Suối Hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cái suối màu như cổ tích ấy đã sáng lấp lánh từ thế hệ này sang thế hệ khác, và trong tâm trí bao người đó là không gian đượm màu ký ức. Trung thu đốt đèn lên cho sáng, cho bao con đường rộn vui. Trung thu Tết Hồng như son thắm, chúng em vui đùa bên nhau. Đêm nay các bạn không ai vắng, quanh em sáng một suối màu. một trong những lễ Tết truyền thống của Việt Nam. Không phân biệt phố thị hay nông thôn, không phân biệt nơi đủ đầy hay thiếu thốn, Tết Trung Thu bao giờ cũng được cộng đồng tổ chức cho trẻ nhỏ vui chơi, đón Trung Thu đầm ấm. Năm nay, chính quyền các cấp và các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động chia sẻ với các em có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội. Mặc dù vậy, ở nhiều nơi, các em chưa thể có một cái Tết Trung Thu trọn vẹn. Mong sớm trở về cuộc sống bình thường, để cuộc sống của các em được sáng muôn sắc màu. Bài hát Tết Suối Hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của bé Trang Thư. Quà tặng VOV1 hôm nay cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.